mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả: Giáo sư sứ đồ G.B. Makananissa. Chương 7: Những sự rủa xả. Đời sống bạn có những trăn trở và bất hạnh nào xảy ra triền miên hay không? Điều đó có xảy ra trên đời sống bạn và khiến bạn không hưởng được phước hạnh từ Đức Chúa Trời không? Nếu vậy, làm sao một tín hữu được giải cứu khỏi sự rủa xả và được tự do để chiếm hữu và bước đi trong phước hạnh trọn vẹn của Chúa? Định nghĩa sự rủa xả. Sự rủa xả của Đức Chúa Trời là sự báo trả, đáp lại những gì một người đã làm và hậu từ của người đó bởi hậu quả của những vi phạm, tội lỗi. Một cách khác để mô tả sự rủa xả là sự ảnh hưởng của nó trên bất kỳ lĩnh vực nào về tài chánh, bệnh tật, tai nạn, sự chết, hôn nhân cứ lặp đi lặp lại. Những điều tệ hại này cứ xảy ra một cách tuần hoàn hoặc một chuỗi các sự việc và những hoạt động liên tiếp xảy ra rồi quay lại điểm khởi đầu. Phục truyền chương 28 câu 20 chép: Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Sự rủa xả gây ra đau khổ và mở lối cho tà linh có quyền hợp pháp bước vào một gia đình, nơi mà chúng có thể tiến hành và kéo dài mưu kế gian ác của chúng. Một cách khác để mô tả một đời sống nằm dưới sự rủa xả, đó là gặp phải những hoàn cảnh bất lợi, rủi ro, luôn phải vật lộn trong cuộc sống, khó khăn, chật vật, gian khổ, than thở nhọc nhằn, tệ hại, lúc trồi lúc sụt, cay đắng, khó chịu, ngăn trở. Thay vì hướng tới phía trước, mọi sự dường như đi ngược lại, suy thoái sầu não, khổ đau, bế tắc, xui xẻo bệnh tật, không may mắn, bất công, tai họa, thảm họa, thường xuyên bị mất mát và bị lừa đảo. Nếu bạn có liên quan đến bất kỳ hoàn cảnh nào như vậy, và nếu chúng cứ tấn công liên tục vào đời sống bạn, cho dù bạn kiêng ăn và cầu nguyện bao nhiêu mà vẫn không có sự thay đổi, bạn vẫn phải đối diện với cùng một vấn đề, thì hãy kiểm tra tiểu sử gia đình bạn và tìm cầu sự giải cứu, được chuộc khỏi sự rủa xả. Galati chương 13, chương 3 câu 13 có chép: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúng ta đã được chuộc khỏi sự rủa xả. Chúa Giê-xu đã trở nên sự rủa xả cho chúng ta. Nếu đúng vậy, thì làm thế nào mà một cơ đốc nhân vẫn nằm dưới sự rủa xả? Bạn cần hiểu được quyền pháp lý của bạn là gì. Việc bạn có quyền pháp lý không có nghĩa rằng bạn sẽ tự động giành được nó. Ma quỷ có thể khiến bạn thiếu hiểu biết về quyền pháp lý của mình. Hắn có thể áp đặt sự rủa xả trên bạn, mặc dù về mặt pháp lý bạn đã được chuộc khỏi điều đó. Tiếc thay, vẫn còn rất nhiều cơ đốc nhân đang sống dưới sự rủa xả, dù họ đã được cứu chuộc một cách hợp pháp. Câu hỏi đặt ra là: liệu một cơ đốc nhân có thể ở dưới sự rủa xả hay không? Câu trả lời thật sự là không, nhưng đôi khi có thể có. Satan không có quyền hợp pháp để áp đặt sự rủa xả chống lại bạn, nhưng hắn là kẻ lách luật và sẽ cố gắng tìm mọi cách làm như vậy. Sự rủa xả thường phá hủy đời sống của một cơ đốc nhân. Người đó cần học cách đứng vững trong đức tin để chống lại sự rủa xả và giữ mình không bị điều khiển khỏi điều đó. Nếu bạn là một cơ đốc nhân và bạn đang chịu ảnh hưởng của sự rủa xả, bạn cần được thoát khỏi nó để bước đi trong phước hạnh đầy tròn của Đức Chúa Trời. Sự rủa xả hoạt động như thế nào? Một người nằm dưới sự rủa xả luôn có sự kết thúc, trở về điểm xuất phát. Vòng xoay đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi sự rủa xả bị bẻ gãy. Chúa muốn giải cứu chúng ta khỏi vòng luẩn quẩn của kẻ ác và đặt chúng ta vào vòng phước hạnh. Một người nằm dưới sự rủa xả luôn tìm kiếm thành công nhưng không bao giờ có thể đạt được. Họ không có thể tìm ra lý do tại sao không có việc nào đứng về phía mình, đặc biệt là khi không có lý do logic nào để giải thích điều đó. Điều này giống như một câu hỏi hóc búa không giải đáp được. Phục truyền chương 28 câu 45 có chép: hết thảy những sự chút rủa xả này sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và không giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho ngươi. Hãy lưu ý, sự rủa xả hoạt động với ba đặc tính như sau: một, chúng đến trên bạn; hai, chúng đeo bám bạn; ba, chúng chụp lấy bạn. Điều đầu tiên có nghĩa là lộ diện. Khi sự rủa xả phơi bày, người ta sẽ tìm cách bỏ chạy hoặc trốn tránh khỏi nó. Họ làm mọi cách bằng sức riêng của mình để có thể thoát khỏi điều đó. Khi sự rủa xả đeo đuổi bạn, thì dù bạn đi đâu, nó vẫn cứ bám theo. Nó theo bạn bằng cách ám ảnh và đánh bại bạn. Không có lối thoát hoặc chỗ trốn nào khỏi sự rủa xả. Giải pháp duy nhất là bẻ gãy nó và được giải thoát khỏi nó. Một điều nữa là sự rủa xả chộp lấy bạn. Nó sẽ luôn bắt lấy bạn và áp đảo bạn. Khi một người bị áp đảo bởi sự rủa xả bắt đầu tìm cách hủy diệt người đó. Sự rủa xả khiến cuộc sống một người trở nên thất vọng, rồi mất quyền kiểm soát. Một thành phố không có tường bao quanh, mở cửa cho sự xâm lăng. Kẻ thù có thể đến và hủy diệt. Sự thất vọng dẫn đến đau buồn, nóng giận, thạnh nộ và nản lòng. Sự rủa xả giống như kẻ thù bao vây bạn mà không có lối thoát. Cho dù bạn xoay trở hướng nào, sự thất bại và thất vọng vẫn cứ ở đó. Một người ở dưới sự rủa xả có thể chịu tấn công trong một thời gian dài. Nó có thể là nhiều năm bị quấy rầy từ kẻ thù. Cho dù điều này kéo dài bao lâu, thì kết cục vẫn là sự hủy diệt. Tình trạng của sự rủa xả: không bình an và không được an nghỉ. Rủa xả xuyên thế hệ là gì? Rủa xả xuyên thế hệ là sự ô uế được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ, nếu mẹ của bạn có liên quan mật thiết đến tà thuật, bà ấy bị ô uế, ô nhiễm hoặc không tinh sạch và mở cửa cho nhiều con quỷ bước vào. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng tội lỗi của cha mẹ có thể gây ra sự ô uế xuống cho đời con cái của họ. Ca Thương chương 5 câu 7 chép: tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác của họ. Ma quỷ đã lợi dụng sự ô uế di truyền ấy để tấn công nhiều người khi họ còn rất nhỏ, thậm chí chưa được sanh ra. Cuộc sống người đó sẽ gặp phải nhiều khó khăn với cùng chính sự cầm buộc mà cha mẹ họ đã gặp phải. Tin mừng là huyết của Chúa Giêsu quyền năng hơn bất kỳ sự cầm buộc nào từng giáng xuống trên bạn. Bạn có thể được tự do và hoàn toàn được phóng thích khỏi bất kỳ sự ảnh hưởng nào của sự rủa xả xuyên thế hệ giáng xuống trên mình. Nếu bạn phải vật lộn với cùng một sự cầm buộc mà cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã gặp, thì rất có thể bạn đang gánh chịu ảnh hưởng của sự rủa xả xuyên thế hệ. Khi bạn thấy có đến ba thế hệ chịu đựng sự khốn khổ đó, thì Công việc ấy luôn là công việc của sự rủa xả mà tà linh đã áp chế trên đời sống của họ. Tôi tin rằng tội lỗi truyền thế hệ là do tội lỗi của tổ phụ gây nên. Điều này sẽ tự động bị bẻ gãy ngay khi một người tiếp nhận sự cứu rỗi. Nhưng linh ô uế vốn có trong họ trước khi họ tiếp nhận Chúa Giêsu vẫn cần phải bị đuổi ra. Cũng vậy, chúng ta cần được tự do khỏi sự rủa xả xuyên thế hệ bằng việc từ bỏ và bẻ gãy những điều liên quan đến những nhóm tà giáo hoặc tà thuật. Khi một sự rủa xả bị bẻ gãy, bước kế tiếp là đuổi những tà linh đã bước vào đời sống mình qua sự rủa xả đó. Tội lỗi của tổ phụ. Sự rủa xả và tội lỗi của tổ phụ có liên quan với nhau. Tội lỗi không chỉ tấn công những người phạm phải nó, nhưng nó cũng di truyền xuống nhiều thế hệ. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 5 có chép: người chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Câu kinh thánh này rõ ràng cho thấy rằng điều cha mẹ làm sẽ ảnh hưởng trên con cái của họ. Tội lỗi không chỉ ảnh hưởng trên những người phạm phải nó, mà còn di truyền từ nhiều thế hệ trước. Điều này cho chúng ta thấy hậu quả khủng khiếp của tội lỗi. Nó còn hơn cả một hành động riêng lẻ. Jeremy chương 32 câu 18-19 chép: Ngài tỏ ra sự thương xót cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha và mình con cháu nói sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mọi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Con cháu có thể vẫn phải chịu hậu quả từ tội lỗi của tổ phụ họ, luôn có căn nguyên cho sự rủa xả. Sự rủa xả không thể tác động trên đời sống chúng ta mà không có lý do. Nguyên nhân của sự rủa xả là tội lỗi. Sự rủa xả không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng còn trên con cháu chúng ta nữa. Sự rủa xả sẽ cứ tiếp tục di truyền cho đến khi nó được kết thúc bởi sự ăn năn và sự giải cứu. Khi tội lỗi nào đó bước vào một gia đình, họ đã mở cửa cho tà linh đó di truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Điều đó có thể trở thành vòng hủy diệt lẩn quẩn nhiều thế hệ. Chúa Giêsu đã đến để kết liễu vòng xoáy của sự chết và hủy diệt. Một cơ đốc nhân có thể kết thúc công việc của kẻ thù trên đời sống của họ qua việc ăn năn và bẻ gãy sự rủa xả. Một trong những chìa khóa cho việc giải cứu là sự hiểu biết và bẻ gãy rủa xả. Những tà linh đó chắc chắn sẽ không ra khỏi một người cho đến khi sự rủa xả bị bẻ gãy. Sự rủa xả giao quyền hợp pháp cho Satan bước vào, và chúng sẽ dùng sự rủa xả như một lời biện hộ hợp pháp để duy trì ở đó. Một trong những mặc khải qua việc bẻ gãy rủa xả khi giải cứu một người, đó là sự rủa xả không chỉ mở cửa cho ma quỷ mà còn giao cho hắn quyền hợp pháp để cư trú và hoạt động trong người đó. Hiểu rõ sự rủa xả là chìa khóa để được giải cứu. Khi sự rủa xả bị bẻ gãy và tà linh bị đuổi đi, thì đời sống người đó bắt đầu thay đổi ngay lập tức. Chỉ có một giải pháp cho sự rủa xả, và giải pháp đó được tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời. Nhận diện sự rủa xả. Có nhiều cách để xác định những loại rủa xả mà một người đang phải gánh chịu. Chúng ta có thể nhận ra bởi Đức Thánh Linh, đấng phân biệt siêu nhiên, cùng với lời tri thức và ơn phân biệt các thần. Ơn phân biệt các thần sẽ giúp mục sư phân biệt tà linh nào đang điều khiển đời sống một người. Ân tứ lời nói có tri thức bày tỏ tên của sự rủa xả và bao lâu tà linh đó cần bị bẻ gãy. Mục sư có thể khám phá ra nan đề thuộc linh bằng việc tìm ra điều gì đó trong tiểu sử gia đình của người mà ông cầu nguyện. Nhận biết sự rủa xả và bẻ gãy chúng là lời cầu nguyện tốt lành cho tất cả những ai đang cần được giải cứu. Vì sự nhận biết của chúng ta về sự rủa xả là giới hạn, chúng ta cần tin cậy Đức Thánh Linh bày tỏ danh tính của sự rủa xả đó khi cần thiết. Một số sự rủa xả cần được nhận diện và bị bẻ gãy đích danh vì một vài con quỷ sẽ tìm cách sử dụng những sự rủa xả vô danh như là quyền hợp pháp để chúng cư trú. Chúng ta cần tiến hành triệt để và không để hòn đá nào ngăn trở quá trình giải cứu. Làm thế nào để chẩn đoán một sự rủa xả? Chẩn đoán là điều tra hoặc phân tích nguyên nhân hoặc bản chất của tình huống hoặc vấn đề. Khi bạn đến bác sĩ khám bệnh, điều đầu tiên bác sĩ sẽ làm là xét nghiệm, đôi khi là thử máu để chẩn đoán bệnh. Sau đó, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc dựa trên sự chẩn đoán về bệnh tật. Nhiều cơ đốc nhân đang phải đối phó với những sự rủa xả mà được chẩn đoán đúng về vấn đề của mình. Ma quỷ điều khiển qua sự rủa xả và nó sẽ tiếp tục làm điều đó trên đời sống của các cơ đốc nhân dù chúng ta đã được chuộc khỏi sự rủa xả về mặt pháp lý. Các triệu chứng thông thường và những dấu hiệu của sự rủa xả. Dưới đây là một số triệu chứng và dấu hiệu mà chúng tôi thấy trong quá trình giải cứu. Những nan đề tài chính kinh niên, ốm đau bệnh tật kinh niên, những vấn đề về phụ nữ, dễ gặp tai nạn, rắc rối hôn nhân, chết sớm, bệnh tâm thần, bị ngược đãi và lạm dụng bởi người khác về thể xác như bị lạm dụng tình dục, bị khước từ, không được quý mến, là nạn nhân của điều ác và bạo lực. Đi bụi đời, một người đi bụi đời, không có nơi nghỉ ngơi hoặc sinh sống, liên tục di chuyển từ thành phố này tới thành phố khác, từ công việc này sang công việc khác, từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Những nan đề tài chính kinh niên, nhiều người phải chật vật với vấn đề tài chính vì sự rủa xả. Điều này đặc biệt xảy ra khi người đó có tiểu sử nợ nần, phá sản, nghèo đói và thiếu thốn trong gia đình. Bất kể người đó làm gì thì họ cũng không cải thiện được tài chính và cũng không giữ được việc làm hoặc tìm một công việc khác. Người phải chịu những nan đề như vậy không bao giờ thoát khỏi những hóa đơn ngoài ý muốn, rồi tai nạn gây thêm nhiều hóa đơn, thấm hụt tiền bạc, xe hư mất tiền, mất ví, bị trộm cắp. Châm ngôn chương 10 câu 15 chép: sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ. Điều này thậm chí đúng cả với người kiếm được nhiều tiền nhưng không quản lý được tiền bạc. Họ có tiểu sử gia đình giàu và kinh doanh thất bại. Đó là tất cả những triệu chứng của sự rủa xả. Tà linh nghèo đói, thiếu thốn, nợ nần vận hành qua những sự rủa xả này. Những lời nói sau đây có thể là dấu hiệu của công việc rủa xả. Tôi cứ tiến một bước, lại lùi hai bước. Chẳng có điều gì có lợi cho tôi. Tôi không bao giờ thành công. Tôi đã biết điều tệ hại sẽ xảy ra. Nếu điều đó xui xẻo đến vậy thì chẳng có điều nào may mắn cho tôi. Điều này luôn xảy ra với tôi. Điều này đã xảy ra với cha mẹ tôi, bây giờ nó lại xảy ra với tôi. Ngăn trở tài chánh. Ngăn trở có nghĩa là làm chậm tiến trình, gây trở ngại hoặc trì hoãn. Cho dù người đó có làm gì thì vẫn không thể thành công trong lĩnh vực tài chánh. AG chương 1 câu 6 chép: các người gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê thì đựng tiền mình trong túi lũng. Thu nhập của bạn biến mất, bạn đựng tiền công mình trong túi lũng. Bệnh tật kinh niên. Một biểu hiện khác của sự rủa xả đó là bệnh tật kinh niên. Điều này cứ kéo dài liên miên, thường xuyên liên tục, làm suy yếu hoặc gây ra đau ốm. Biểu hiện của sự rủa xả này là những bệnh tật từ thời thơ ấu cứ gia dẳng mà không chịu đáp ứng với y học và cách điều trị nào, và cũng không đáp ứng với lời cầu nguyện. Tiểu sử của bệnh tật gia đình như huyết áp cao, tiểu đường, ung thư, thiếu máu, bệnh xương khớp, bệnh tim mạch và bệnh đường hô hấp. Những bệnh tật này là hậu quả của những lời rủa xả di căn. Bạn dường như không thể thoát khỏi nó. Nó cứ bám chặt và dai dẳng. Những nan đề về phụ nữ. Sự rủa xả này ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Sự rủa xả có thể tác động trên tất cả những phụ nữ trong gia đình, và bạn phát hiện ra rằng bà của bạn, mẹ của bạn, dì của bạn, em họ và chị gái bạn đều gánh chịu cùng một nan đề. Sự son sẻ và hiếm muộn là những triệu chứng của sự rủa xả. Phước hạnh đầu tiên mà Đức Chúa Trời công bố trên Adam và Eva là hãy sinh sản và đầy dẫy. Sáng thế ký chương 1 câu 28 chép: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật hành động sống trên mặt đất. Sự sinh sản và đầy dẫy luôn là dấu hiệu của phước hạnh. Một biểu hiện khác của sự rủa xả trong lĩnh vực này đó là sảy thai. Người phụ nữ cứ bị sảy thai liên tục và không thể mang thai cho đến hết chu kỳ. Người đó cần được giải cứu khỏi đau buồn, chán nản và thất vọng, và nhiều tà linh khác khiến họ tự trách mình. OC chương 9 câu 14 chép: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó. Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái dạ súc sảo và vú khô khan. Sự sảy thai có thể là kết quả của sự thờ thần tượng trong huyết thống. Như đã nói đến trước đó, những vấn đề của phụ nữ còn bao gồm cả chứng co rút tử cung, những cơn đau hành hạ trong tháng chu kỳ, những khối u phát triển trong ổ bụng, tử cung, tắc ống dẫn trứng và buồng trứng. Tất cả những người nam trong gia đình cũng phải gánh chịu những vấn đề về sinh sản như giảm số lượng tinh trùng, yếu sinh lý, ung thư tuyến tiền liệt. Dễ gặp tai nạn. Một người gặp phải tai nạn không có nghĩa rằng người ấy đang gánh chịu sự rủa xả. Tuy nhiên, nếu tai nạn cứ thường xuyên và liên tiếp diễn ra, người đó cần kiểm tra xem đó có phải là công việc của sự rủa xả không. Khi một người có tiểu sử tai nạn mà không thể giải thích được, chúng tôi nghi rằng đó là công việc của sự rủa xả. Những người đó cần bẻ gãy sự rủa xả trên đời sống họ và cần được giải cứu để tự do khỏi vòng xoáy lẩn quẩn này. Một số ví dụ liên quan đến việc dễ gặp tai nạn. Tai nạn xe hơi. Cái ai đó luôn va chạm xe với bạn, dù bạn là một tay lái giỏi. Ngã xuống từ tầng trệt, gãy chân hoặc tay, đặc biệt cứ cùng một chỗ. Bị chọc qua mắt, vô tình bị nghẹn khi ăn, bị chó cắn và bị thương khi làm việc, bị ai đó bắn lầm, vô tình bị cắt vào người mình, vô tình uống phải thuốc độc, vô tình làm bỏng chính mình, vô tình va vào cánh cửa, vân vân. Những nan đề hôn nhân. Đây là những biểu hiện khác của sự rủa xả. Một trong những lĩnh vực tấn công ngoan cố nhất của sự rủa xả là vào gia đình. Sức mạnh của sự hiệp nhất trong hôn nhân là nền tảng của một gia đình. Nếu cuộc hôn nhân đó không bền chặt, thì sự hiệp một của gia đình đó bị ảnh hưởng. Bạn có thể thấy nhiều người gặp phải vấn đề trầm trọng về hôn nhân, có cha mẹ hoặc ông bà đã ly dị hoặc liên quan đến nhiều cuộc hôn nhân khác. Gia đình đổ vỡ và sự ghét bỏ có thể là hậu quả của sự rủa xả. Tiểu sử ly dị hoặc ly thân trong một gia đình, hoặc tranh cãi và đánh lộn triền miên giữa những người phối ngẫu rất có thể là dấu hiệu của sự rủa xả. Bạn cần được giải cứu khỏi linh hôn nhân tan vỡ, chết sớm. Truyền Đạo chương 7 câu 17 chép: cũng chớ nên hung hăng quá và đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao người chết trước kỳ định. Trái ngược với nhiều người suy nghĩ, một người có thể chết trước kỳ hạn. Một số người nghĩ rằng khi nào một người chết thì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng khi thời điểm của bạn tới, bạn sẽ không thể làm gì với điều đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta có thể chết trước thời hạn bởi sự gian ác và ngu muội của chúng ta. Sự gian ác trong một gia đình có thể mở cửa cho sự rủa xả chết chóc và hủy diệt đến. Thi Thiên 37 câu 28 chép: còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị tiêu diệt. Hiện tượng chết sớm trong một gia đình phần lớn liên quan đến sự tự sát, chết đuối, tai nạn xe, hỏa hoạn, lũ lụt, đau tim, đột quỵ, giết người, HIV và ung thư. Sự rủa xả rút ngắn tuổi thọ. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Vấn đề về tinh thần. Những vấn đề liên quan đến sự đau ốm về mặt tinh thần gây ra như bệnh tâm thần, tình trạng mất trí, điên cuồng và sự rối loạn phần lớn được điều trị bằng thuyết tâm lý và uống thuốc. Nhưng vấn đề cốt lõi là nằm ở tâm linh. Căn nguyên của bệnh tâm thần phân liệt do ma quỷ gây nên bởi sự khước từ và nổi loạn. Gốc rễ của căn bệnh này được tìm thấy trong sự rủa xả. Trẻ em sinh ra trong một gia đình mà các hoạt động rủa xả điều khiển qua tình trạng tâm thần bất ổn, ngược đãi và lạm dụng. Điều này bao gồm cả lạm dụng về thể xác, đánh đập, trộm cướp, lạm dụng hôn nhân, lạm dụng quan hệ, lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp, loạn luân và lạm dụng ngôn từ, luôn tấn công bằng lời nói mà không có lý do. Những điều này không chỉ xảy đến một cá nhân nhưng còn ảnh hưởng tới cả gia đình và thậm chí cả một quốc gia. Đi bụi đời, phiêu bạt giang hồ. Một người lang thang đi bụi đời là người di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không có chỗ ở ổn định. Đó là những người dời từ thành phố này đến thành phố khác, công việc này đến công việc khác, mà không có một hướng đi hoặc sự chỉ dẫn cụ thể. Họ không bao giờ có một nơi để nghỉ ngơi hoặc định cư. Cuộc sống họ trở nên nghèo đói và hậu quả là đi ăn xin bởi sự rủa xả này. Thi Thiên 109 câu 10 chép: nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà của chúng nó. Sự rủa xả đến từ Đức Chúa Trời. Ma-la-chi chương 3 câu 8 câu 9 chép: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi ăn trộm của ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Nếu bạn là cơ đốc nhân, là con cái thực sự được tái sanh của Đức Chúa Trời, bạn cần phải trung tín dâng một phần mười cho mục sư của bạn. Chúa đã ban cho chúng ta mạng lệnh trong câu 10 khi Ngài phán: hãy đem hết thảy phần 10 vào kho. Một phần 10 là phần 10 thu nhập của bạn mà bạn cần mang đến nhà Đức Chúa Trời. Nếu bạn không trả phần 10 và các của dân cho hội thánh bạn, bạn đang ăn trộm của Đức Chúa Trời và bạn phải chịu sự rủa xả. Khi bạn bị rủa xả, Đức Chúa Trời sẽ không mở các cửa sổ thiên đàng cho bạn. Sẽ không có phước hạnh nào dành cho bạn. Bạn sẽ phải đối diện với khó khăn và đói kém. Sẽ có một kẻ cắn nuốt đời sống bạn. Bạn sẽ không thể giữ được tiền của mình. Mọi nước sẽ gọi bạn là người nghèo đói. Khi bạn trung tín dâng phần 10, Đức Chúa Trời sẽ mở cánh cửa cho bạn và nhiều người sẽ phải vay mượn bạn. Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm được tiền. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho bạn đến nỗi không đủ chỗ chứa, phước hành đầy tràn. Đức Chúa Trời sẽ còn ngăn cấm kẻ cắn nuốt, bông trái của đất ruộng bạn sẽ không bị hủy diệt, và bạn sẽ thịnh vượng trong mọi việc tay mình làm. Chúa sẽ khiến bạn được tôn trọng giữa nhiều người. Bạn có thể giống với những người, bạn không thể giống với những người không dâng hiến phần mười. Giải pháp cho sự rủa xả. Khi đường lối của chúng ta trái ngược với đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Muốn thoát khỏi sự rủa xả, chúng ta cần thay đổi đường lối của mình. Những người sống dưới sự rủa xả không bao giờ dành thời gian để cân nhắc tới đường lối của mình. AG chương 1 câu 6 đến câu 7 chép: Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm. Và kẻ nào làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối của mình. Bạn không thể cứ sống trái ngược với lời Đức Chúa Trời mà vẫn mong đợi thoát khỏi sự rủa xả. Sau khi một người đã xem xét lại đường lối của mình, họ cần phải ăn năn và quay lưng khỏi đường lối gian ác của mình. Nếu không ăn năn thì không có sự giải cứu. Bẻ gãy sự rủa xả và ra lệnh cho ma quỷ đã bước vào đời sống cộng với lời cầu nguyện ăn năn là điều kiện cần để thoát khỏi sự rủa xả. Sự ăn năn. Cho dù tội lỗi được gây ra bởi chúng ta hay bởi những cánh cửa đã mở từ đời thế hệ trước, thì vẫn cần có sự tha thứ và giải cứu trong Đấng Christ. Khi bạn ăn năn, bạn xoay đi và quay lưng khỏi tội lỗi. Ăn năn là sự đau buồn tin kính. Cô-rinh-tô 2 chương 7 câu 10 chép: Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự hối cải, ăn năn, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Sau khi sự ăn năn đến để bẻ gãy sự rủa xả trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta có ý quyền để phá vỡ sự rủa xả dựa trên Ga-la-ti chương 3 câu 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp và trở nên sự rủa xả vì chúng ta. Một khi sự rủa xả bị bẻ gãy, mảnh đất hợp pháp mà Tà Linh đã cư trú trong người đó bị lấy đi. Bước kế tiếp là ra lệnh cho Tà Linh đã điều khiển người đó phải đi trong danh Chúa Giê-xu. Chừng nào sự rủa xả vẫn còn vương vấn, các thánh đồ vẫn bị ảnh hưởng. Sự rủa xả cần được nhận diện và bẻ gãy trên đời sống các thánh đồ. Bẻ gãy sự rủa xả lấy đi quyền hoạt động hợp pháp của ma quỷ. Sau khi hủy phá mảnh đất hợp pháp của chúng, ma quỷ có thể bị hãm ép, phải lộ diện và bị đuổi đi trong danh Chúa Giê-xu Christ. Hãy nhớ rằng sự rủa xả là xuyên thế hệ. Chúng có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ bởi tội lỗi đã gây ra. Cầu nguyện giải cứu. Thật cần thiết để nhận lời cầu nguyện đặc biệt cho sự giải cứu từ chức vụ giải cứu. Hãy nhớ rằng bẻ gãy sự rủa xả lấy đi mảnh đất hợp pháp mà ma quỷ đã cư trú và điều khiển đời sống của con người. Bẻ gãy sự rủa xả thường là bước đầu tiên của sự giải cứu. Bước kế tiếp là đuổi quỷ ra.